Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16, triển khai nhiệm vụ lao động người có công năm 2024, trao 200 suất học bổng chắp cánh ước mơ Samsung cho học sinh nghèo. Nhân ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12, chương trình có phóng sự khám sức khỏe tiền hôn nhân, bước khởi đầu của chất lượng dân số. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 26 tháng 12, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023. Dự buổi tiếp có các sở, ban ngành liên quan và đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Năm 2014, có 9 hộ gia đình, trong đó có gia đình bà Trần Thị Hường, được Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tổ dân phố số 9, phường Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, nay là thành phố Thái Nguyên. Theo quyết định nêu trên, gia đình bà Hường được cấp đất tại thửa đất số 612-613, tờ bản đồ số 10, tổng diện tích 236m2, loại đất ở đô thị. Ngày 22 tháng 5 năm 2014, Chi cục Thuế huyện Đồng Hỷ ra thông báo nộp tiền sử dụng đất, nộp lệ phí trước bạ nhà đất và thông báo thuế thu nhập cá nhân đối với hai thửa đất nêu trên. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau như thay đổi địa giới hành chính, sự hướng dẫn của cơ quan chức năng chưa đầy đủ dẫn đến việc gia đình đến nay chưa hoàn thiện các thủ tục nộp tiền theo quy định, vì vậy chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi lắng nghe kiến nghị của công dân, ý kiến của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ra thông báo số tiền thuế sử dụng đất và các khoản thu theo quy định. Trên cơ sở gia đình bà Hường thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.
Cùng ngày 26 tháng 12, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện Định Hóa đã tiếp xúc với cử tri xã Tân Thịnh của huyện Định Hóa. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, tuyên truyền phổ biến các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp, báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Cùng với đó, các đại biểu đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tân Thịnh về việc đề nghị có kế hoạch đầu tư trạm bơm nước phục vụ tưới tiêu ở khu vực cánh đồng xóm Bản Màn, xã Tân Thịnh.
Cũng trong ngày 26 tháng 12, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hà Thượng. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh tới các bậc cử tri xã Hà Thượng về kết quả kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các cử tri đã bày tỏ phấn khởi, vui mừng trước những kết quả của kỳ họp, đồng thời nêu lên một số kiến nghị gửi tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung vào các vấn đề như đề nghị nhà nước hỗ trợ sửa chữa cầu thuộc xóm Địa Chất để đảm bảo cho bà con đi lại thuận tiện, hoàn trả lại đường nước sạch cho nhân dân sau thi công tuyến đường Làng Cẩm – Giang Tiên, đề nghị ngành điện hỗ trợ bình chữa cháy cho người dân sau khi thực hiện chữa cháy tại các cột điện. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Đại Từ đã trả lời làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được đoàn tiếp thu tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
Trước đó, ngày 25 tháng 12, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Sông Công. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được thông tin về kết quả kỳ họp thứ 16, tuyên truyền phổ biến vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp. Trong dịp này, cử tri thành phố Sông Công đã có nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến nghị quyết số 21 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. chưa được xem xét hưởng phụ cấp chức danh chi hội trưởng, chi hội chữ thập đỏ cấp xóm, tổ dân phố không được chi trả khoán phụ cấp như trước. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo địa phương đã giải trình làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
Ngày 26 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, người có công năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương. Năm 2023, lĩnh vực kinh tế thị trường lao động tiếp tục được phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập của người lao động đều tăng so với năm 2022. Các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, các chế độ bảo hiểm được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2023 đã tạo việc làm mới cho trên 23.000 lao động, đạt 154% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,02%. Năm 2024, ngành lao động thương binh và xã hội cả nước sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, thực hiện quyết liệt các khâu đột phá phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội đối với người có công, quan tâm đời sống người nghèo, người gặp khó khăn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Cùng ngày 26 tháng 12, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Đất, Quỹ Đầu tư Phát triển, Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động các quỹ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, công tác quản lý và sử dụng vốn quỹ phát triển đất được đảm bảo chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Tính đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2023, tổng số vốn hoạt động của quỹ là trên 1.025 tỷ đồng. Quỹ đã thực hiện tiếp nhận thẩm định và giải ngân vốn được 11 dự án với tổng số tiền trên 131 tỷ đồng. Đối với quỹ đầu tư phát triển, hiện nay vốn điều lệ được cấp là 200 tỷ đồng. Công tác quản lý sử dụng vốn đảm bảo an toàn theo quy định. Quỹ đã thực hiện kết nối qua các kênh thông tin để tìm kiếm doanh nghiệp, tổ chức có dự án đủ điều kiện, đúng đối tượng danh mục cho vay, đầu tư để thực hiện cho vay đầu tư. Năm 2024, Hội đồng các quỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận quản lý sử dụng nguồn vốn quỹ phát triển đất được cấp theo đúng quy định, thực hiện phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện cho vay quỹ đầu tư phát triển theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt, tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị vay vốn thực hiện sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn vay và lãi vay theo quy định.
Chiều ngày 25 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên SEVT phối hợp với Hội khuyến học tỉnh tổ chức chương trình trao tặng học bổng chấp cánh ước mơ Samsung năm 2023. Dự chương trình có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Kể từ năm 2015, SEVT đã đồng hành phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao tặng học bổng chấp cánh ước mơ Samsung cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, hiếu học, với mong muốn giúp đỡ và khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh, lan tỏa văn hóa, chia sẻ tới cộng đồng. Sau 8 năm triển khai, chương trình đã trao tặng 1.600 suất học bổng với tổng trị giá 2,4 tỷ đồng cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Tiếp nối chương trình ý nghĩa này, năm 2023, SEVT tiếp tục phối hợp với Hội khuyến học tỉnh trao tặng học bổng cho 200 học sinh của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với số tiền tài trợ 500 triệu đồng. Nhân dịp này, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đã tặng bằng khen cho công ty SEVT vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023. Thưa quý thính giả, tháng 12 hàng năm được chọn là tháng hành động quốc gia về dân số. Năm nay, chủ đề của tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12 là tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước, với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò quan trọng của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, giúp các cặp đôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân và chuẩn bị sức khỏe để sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Phóng viên Thùy Chi có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Là đơn vị có nhiều thành tựu và đi đầu trong việc cập nhật các tiến bộ chuyên ngành sinh sản, Bệnh viện A Thái Nguyên đã triển khai hoạt động của phòng khám tiền hôn nhân từ năm 2019. Trung bình mỗi năm phòng khám đón từ 40 đến 50 cặp đôi đến khám và tư vấn, góp phần không nhỏ vào việc giúp các cặp đôi chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lý và sức khỏe sinh sản trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. anh Đào Văn Mạnh, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên cho rằng.
Việc thăm khám trước việc tiền hôn nhân là ông thấy là rất quan trọng, kiểm tra được sức khỏe ở tình hình hai vợ chồng. Biết trước là mình có vấn đề gì về sức khỏe không để sau này con cái được khỏe luôn, khỏe mạnh.
Đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2023, phòng khám tiền hôn nhân tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai tư vấn và khám sức khỏe cho các cặp nam nữ trước khi kết hôn. Với việc đưa công tác khám tiền hôn nhân về tuyến y tế cơ sở đã góp phần tăng tỷ lệ cặp nam nữ thanh niên được tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Bác sĩ Dương Thị Thu Hiền, Phó khoa sản Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho rằng:
Hiện tại thì là Trung tâm Y tế đang triển khai phòng khám tiền hôn nhân, khám và xét nghiệm miễn phí để phòng tránh một số bệnh tật, xét nghiệm sớm để phát hiện một số dị tật. Các trẻ em sinh ra là nó không có những dị tật bất thường.
Theo số liệu thống kê của ngành dân số, 11 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 830 nam và 5.785 nữ thanh niên được khám và tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, đạt 14,3%, chưa đạt kế hoạch giao là 25%. Trước thực tế này, ngành dân số đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nam nữ thanh niên khám sức khỏe trước khi kết hôn. Bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, công tác dân số chúng tôi sẽ tập trung các hoạt động nâng cao cái hoạt động về truyền thông để cho các cặp nam nữ trước khi kết hôn cũng hiểu được cái lợi ích của việc mà tham gia khám sức khỏe trước khi kết hôn. Từ đó họ sẽ thay đổi về cái nhận thức cũng như là có thái độ và có cái hành vi tích cực trong vấn đề mà tự chủ động đi khám sức khỏe trước khi kết hôn. Còn đối với các cơ sở y tế thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các cái dịch vụ để các cơ sở y tế có thể đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu khám sức khỏe cho nam nữ trước khi kết hôn tại các cơ sở y tế.
Công tác tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn được coi là bước quan trọng đầu tiên trong chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản của Việt Nam. Mỗi cá nhân trong xã hội cần có nhận thức đúng đủ về trách nhiệm của bản thân trong việc khám sàng lọc trước khi kết hôn. Vì mục tiêu giảm tỷ lệ bệnh tật tử vong ở bà mẹ trẻ em, duy trì quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Thưa quý thính giả, thời tiết rét đậm rét hại, nhiệt độ thay đổi thất thường đang làm gia tăng các bệnh lý ở trẻ, trong đó có các bệnh về cúm và đường hô hấp. Tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh đang rơi về tình trạng quá tải do số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao. Ghi nhận của phóng viên Đỗ Nhung tại Bệnh viện A Thái Nguyên.
Chị Đặng Thị Hồng, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ có con nhỏ bị ốm. Sau 8 ngày điều trị tại bệnh viện tuyến huyện không đỡ, phải chuyển cấp cứu xuống khoa nhi bệnh viện A. Sau khi chụp chiếu và làm các xét nghiệm, cháu bé được chẩn đoán là viêm phổi do virus RSV. Chị Đặng Thị Hồng nói về bệnh tình của cháu bé.
Cháu ho khò khè, rồi mẹ cháu cho vào nhập viện, nhưng nhập viện ở trên tuyến huyện. Ở trên tuyến huyện mất 8 ngày, thì không khỏi thì là trên tuyến huyện cho thở cấp cứu, xuống đây cấp cứu. Trong thời gian xuống đây cũng được một tuần rồi thì thấy cháu được bác sĩ tận tình chăm sóc, với lại nhờ máy móc nữa thì cháu đỡ hơn rồi.
Một cháu bé khác do gia đình chủ quan nghĩ là cảm cúm thông thường đã tự mua thuốc về điều trị, nhưng càng điều trị thì tình trạng càng nặng. Sau đó gia đình cho vào nhập viện làm xét nghiệm thì mới biết cháu bé bị cúm A. Chị Tô Thị Thảo, xã An Khánh, huyện Đại Từ, mẹ của bệnh nhi cho biết.
Cháu bị sốt, chóng mặt, mới đau cổ, mới bị đi ngoài nữa. Vào đây bác sĩ kết luận là cháu bị cúm A. Hôm nay là cháu đỡ rồi ạ.
Hiện nay, nhiều người dân vẫn có thói quen tự ý mua thuốc, trong đó có cả thuốc kháng sinh để điều trị các bệnh đường hô hấp. Nguy hại hơn, nhiều người còn sử dụng đơn thuốc cũ dù không có chỉ định của bác sĩ để uống. Điều này hết sức nguy hiểm, khiến những người không may mắc bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Yến, khoa Nhi, Bệnh viện A Thái Nguyên khuyến cáo.
Khuyến cáo cho tất cả các bà mẹ có trẻ nhỏ, các bé có tình trạng, dấu hiệu bệnh lý, sốt, ho, khó thở, thì đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa về nhi khoa để được các bác sĩ khám, chẩn đoán và điều trị tốt nhất để tránh tình trạng biến chứng nặng cho em bé.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo để phòng tránh các bệnh lý đường hô hấp khi giao mùa, cần đảm bảo chế độ ăn uống cho trẻ như cung cấp đủ các nhóm chất bột, đường, đạm và vitamin. Bổ sung cho trẻ những thực phẩm có chứa lysin, kẽm, vitamin nhóm B, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng cường đề kháng, giúp cho cơ thể chống đỡ bệnh tật.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 26 tháng 12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên, Start-up Khai 2023. Sau gần 4 tháng triển khai, qua vòng chung khảo, ban giám khảo đã chọn ra 6 ý tưởng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại vòng chung kết, các thí sinh nhóm thí sinh đã thuyết trình kêu gọi đầu tư cho dự án khởi nghiệp. Hội đồng giám khảo đã nhận xét đánh giá, đồng thời định hướng để thí sinh hoàn thiện hơn ý tưởng phát triển mô hình khởi nghiệp. Cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tự tạo việc làm cho học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời tìm kiếm và hỗ trợ thực hiện những ý tưởng sáng tạo, dự án, sáng kiến khởi nghiệp, thu hút sự quan tâm hỗ trợ của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và toàn xã hội.
Ngày 26 tháng 12, tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vòng chung kết cuộc thi Tuổi trẻ Thái Nguyên hành trình theo chân Bác. 10 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng sơ khảo trải qua 2 phần thi, thuyết trình và năng khiếu. Tại phần thi thuyết trình, mỗi thí sinh có tối đa 12 phút để trình bày nội dung về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, những sự kiện lịch sử của Tổ chức Đoàn Thanh niên Việt Nam gắn với Bác. Tại phần thi năng khiếu, mỗi thí sinh thể hiện một tiết mục năng khiếu tự chọn như hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, tiểu phẩm ngắn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Trung Thái, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh còn lại.
Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đặt ra mục tiêu giảm 0,8% số hộ nghèo trên địa bàn, phấn đấu giảm 2% hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với tổng kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Trung ương phân bổ gần 82 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh trên 12,2 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh thực hiện phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành và của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp tục ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2024. Kế hoạch giám sát đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung dự án thành phần của chương trình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chương trình, đặc biệt ở cấp cơ sở. Tiếp tục giải quyết các mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, đánh giá công tác quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và việc quản lý và sử dụng nguồn vốn.
Mới đây tại hai xã Yên Trạch và Phú Đô, Ban vận động xây dựng quỹ vì người nghèo huyện Phú Lương đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện tổ chức khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết tặng 3 hộ nghèo theo hình thức chìa khóa trao tay. 3 ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho các gia đình anh Ma Văn Quân, xóm Na Hiên, chị Hoàng Thị Thắm, xóm Bản Cái, xã Yên Trạch và anh Hoàng Văn Vừ, xóm Na Sàng, xã Phú Đô, đều thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban vận động xây dựng quỹ về người nghèo huyện Phú Lương đã vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ 3 gia đình xây nhà mới, mỗi ngôi nhà trị giá khoảng 150 triệu đồng.
Tin trên lĩnh vực giao thông. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành công văn gửi Sở Giao thông Vận tải 34 địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, về việc cập nhật bổ sung vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất cập nhật điều chỉnh bổ sung 101 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc liên quan đến 34 địa phương nêu trên. Loại bỏ một tuyến ra khỏi danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc liên quan đến Hải Phòng, Điện Biên. Đối với tỉnh Thái Nguyên, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận điều chỉnh hành trình chạy xe, giãn cách chạy xe 30 phút một chuyến đối với tuyến xe khách đang khai thác từ thành phố Thái Nguyên đi Nho Quan, Ninh Bình, mã tuyến 2035-1613B. Theo đó, lộ trình tuyến liên tỉnh sẽ là bến xe trung tâm quốc lộ 3, quốc lộ 1, quốc lộ 38B, ngã ba Anh Trỗi, quốc lộ 12B, bến xe huyện Nho Quan, Ninh Bình và chiều ngược lại. Lưu lượng xe xuất bến trong tháng là 210 xe.
Năm 2023, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh đã thực hiện 48 cuộc thanh tra, kiểm tra thường xuyên, 9 cuộc kiểm tra chuyên ngành đột xuất và kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch. Nội dung kiểm tra tập trung vào kiểm tra xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ, kiểm tra xử lý các vi phạm đối với việc thực hiện các quy định về vận tải hàng hóa, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tải trọng hàng hóa, chuyên chở, kích thước thành thùng của phương tiện giao thông đường bộ, điều kiện đảm bảo an toàn giao thông đối với vận tải hành khách bằng xe ô tô, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, kiểm tra đột xuất công tác đào tạo, sát hạch đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. Qua đó xử phạt vi phạm hành chính 231 trường hợp với trên 700 triệu đồng.
Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12, tổ công tác thuộc đội điều tra tổng hợp công an thành phố Sông Công đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại đường bê tông dân sinh thuộc xóm Bình Định 3, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công thì phát hiện bắt quả tang Nguyễn Ngọc Cương, sinh năm 2002, trú tại xóm Bình Định 3, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công có hành vi buôn bán hàng cấm. Vật chứng thu giữ gồm một thùng cắt tông bên trong có 12 hộp pháo dàn loại 36 quả trên một dàn. Tổng khối lượng 17 kg và một số đồ vật tài sản khác. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sông Công đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý thính giả, xác định kinh tế xã hội và môi trường là ba trụ cột chính để phát triển bền vững, với mục tiêu phấn đấu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. Những năm qua, cùng với việc duy trì nền kinh tế phát triển ổn định, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, tại các khu cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ ô nhiễm môi trường, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bước đầu kiềm chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Trần Trang.
Thái Nguyên đang trên đà phát triển mạnh về công nghiệp nên lượng rác thải rắn thông thường và cả rác thải nguy hại cũng phát sinh ngày càng lớn. Để bảo vệ môi trường, hầu hết các khu cụm công nghiệp mới được xây dựng đều có khu xử lý nước thải công nghiệp tập trung. Tình trạng xả trộm chất thải nguy hại ra môi trường đã cơ bản được giám sát, phát hiện và giải quyết. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình cho biết.
Tất cả các điểm xả của các nhà máy thứ cấp trước khi xả ra hệ thống thì đều có van khóa. Và Yên Bình có thể lấy mẫu bất kỳ lúc nào đêm ngày và không cần báo trước.
Đối với xử lý rác thải công nghiệp, nhờ làm tốt công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 3 dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 1.500 tỷ đồng, công suất xử lý hàng vạn tấn chất thải công nghiệp một năm. Qua đó không chỉ bảo vệ môi trường, sức khỏe của người dân ở gần các cơ sở sản xuất, mà còn tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp chủ nguồn thải thuận lợi trong vấn đề xử lý chất thải công nghiệp phát sinh. Ông Đặng Đình Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân mới cho rằng,
đầu tư tất cả là 27 hệ thống, đấy, bao gồm hệ thống tái chế, hệ thống xử lý và hệ thống thu đốt. Luôn chú trọng về khâu tái chế là chủ yếu. Đốt thì nó là một phương án cuối cùng.
Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cơ bản đều đã chủ động khắc phục các vi phạm được các ngành chức năng chỉ ra và từng bước thực hiện các giải pháp bảo đảm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp Kim sắt Gang thép Thái Nguyên cho biết rõ hơn về việc khắc phục các tồn tại về bảo vệ môi trường đã được chỉ ra trước đó.
Năm 2017 thì công ty đã tiến hành thay thế một cái lò điện cũ công suất nhỏ thì bằng một cái lò điện công suất lớn và hệ thống lọc bụi đi kèm. Và đến năm 2021 thì công ty tiếp tục tiến hành đầu tư một cái lò điện công suất 4.500 kèm theo đấy là cái hệ thống lọc bụi. Sau khi là hai hệ thống này đi vào hoạt động thì cái công suất của nhà máy đã được nâng lên đáng kể và đồng thời là cái môi trường thì cũng đã được cải thiện rất là tốt.
Với nỗ lực của các cấp chính quyền, các nguồn thải ở các cơ sở sản xuất có nguy cơ cao về ô nhiễm được kiểm soát chặt chẽ bằng việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá qua hệ thống quan trắc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 185 điểm quan trắc định kỳ, 62 điểm quan trắc tự động liên tục. Thực hiện luật bảo vệ môi trường năm 2020, đến nay đã có 26 trên 53 cơ sở thuộc đối tượng lắp đặt quan trắc tự động hoàn thành việc lắp đặt theo quy định với 53 trạm quan trắc. Anh Trần Đức Thuận, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường TKV cho biết rõ hơn về hiệu quả lắp đặt quan trắc tự động.
Tất cả các dữ liệu này được truyền về Sở Tài nguyên Môi trường 5 phút một lần. Còn đối với tại trạm thì là quan trắc là liên tục, thì góp phần là khi mà có một chỉ số nào đó xu hướng đi lên và có nguy cơ vượt thì công nhân tại trạm là có thể xử lý bằng cách là tăng châm pha hóa chất đảm bảo chất lượng nước thải ra ngoài môi trường.
Tuy nhiên thực tế cho thấy hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường của một số khu cụm công nghiệp chưa được hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quy định. Môi trường không khí xung quanh các cơ sở sản xuất công nghiệp tại từng thời điểm có hàm lượng bụi vượt ngưỡng cho phép. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 172 cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường, trong đó có 87 dự án cơ sở sản xuất kinh doanh, 53 mỏ khai thác, chế biến khoáng sản, 27 cơ sở cần tiếp tục hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động và liên tục theo quy định. Thực tế này vẫn đặt ra bài toán lớn cho công tác bảo vệ môi trường. Với việc thẳng thắn nhìn nhận tồn tại hạn chế cùng sự vào cuộc quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp trong bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, Thái Nguyên không còn điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Các chỉ tiêu về môi trường đô thị, nông thôn được cải thiện đáng kể. Một số điểm ô nhiễm cao đã được quan tâm chỉ đạo xử lý dứt điểm. Đây sẽ là tiền đề giúp tỉnh phát triển ngày càng bền vững.
Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, vùng núi 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ phía Bắc 18 đến 26 độ, phía Nam 21 đến 21 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ.
Tận dụng sự tiến bộ của khoa học công nghệ, các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra những video hoặc hình ảnh giả, sao chép chân dung để tạo ra các đoạn video giả người thân, bạn bè để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến. Nếu nhận được một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp, trước tiên người dân hãy bình tĩnh và xác minh thông tin. Liên lạc trực tiếp với người thân, bạn bè thông qua một kênh khác xem có đúng là họ cần tiền không. Kiểm tra kỹ số tài khoản được yêu cầu chuyển tiền. Nếu là tài khoản lạ, tốt nhất là không nên tiến hành giao dịch. Nếu cuộc gọi từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng, hãy gác máy và gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận cuộc gọi vừa rồi có đúng là ngân hàng thực hiện hay không. Các cuộc gọi thoại hay video có chất lượng kém, chập chờn là một yếu tố để bạn nghi ngờ người gọi cũng như tính xác thực của cuộc gọi. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo, trong lúc chờ giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn tận gốc rễ các hình thức này, người dân cần luôn cảnh giác và tuyệt đối bình tĩnh.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Hà Thắng, những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Lê Thủy, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.